Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa chư Tổng Đức, kính thưa liệt quý vị, trước nhất là tôi xin chúc mừng cái tuần lễ văn hóa của Phật giáo tại tỉnh Nghệ An chúng ta thành công tốt đẹp. Cái tuần lễ văn hóa này khi mở đầu thì Hòa Thượng Trưởng Ban Văn hóa Trung ương có tới cho tôi biết. Thì tôi cũng có một cái suy nghĩ là tỉnh Hội Phật giáo Nghệ An mới vừa thành lập chưa đầy một năm mà tiếp tục tổ chức một cái tuần lễ văn hóa, thì đây là cái việc mà phải nói vô cùng quan trọng. Cho nên ít nhiều thì tôi cũng có một cái quan tâm. Nhưng mà đến hôm nay là ngày cuối, thấy cái thành quả mà đã làm được thật là đáng trân trọng và đáng biểu dương Ban trị sự của tỉnh Hội Phật giáo Nghệ An và nhân dân xứ Nghệ chúng ta. Trước khi mà nói về cái chủ đề do ban tổ chức phân công thì tôi muốn nói sơ qua một vài việc mà ở trong hiện tại giáo hội chúng ta đã làm và tôi là cái người được phân công. Thì Thượng tọa Thọ Lạc có nói là tôi hơn 25 năm làm cái công tác hoằng pháp, nhưng mà ở trong cái nhiệm kỳ 6 á thì được giáo hội giao cho một cái công việc mới, đó là quan hệ quốc tế. Thì cái khi mà nhận cái trách nhiệm này thì tôi bắt đầu đứng về cái lập trường của Việt Nam mà nhìn ra thế giới bên ngoài, thì tôi thấy cái mối quan hệ của ta và các nước ở trong khu vực cũng như thế giới, đây là cái vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu làm được, chẳng những ta đóng góp cho cái giáo hội mà chúng ta còn đóng góp cho đất nước, cho dân tộc chúng ta, đó là việc lớn. Cho nên dành nhiều thời giờ cho cái việc mà đối ngoại này. Thì cái việc đầu tiên quý vị thấy Việt Nam chúng ta và giáo hội chúng ta thành công được, đó là cái đại lễ Vê Sắc. Cái đại lễ Vê Sắc năm 2008 thì lần đầu tiên mà Việt Nam chúng ta đã tổ chức. Và cũng có thể nói đó là ngoài cái nước Thái ra thì Việt Nam chúng ta là nước thứ hai mà đăng cai tổ chức cái đại lễ này. Và cái đại lễ tổ chức ở tại Việt Nam chúng ta nữa thì quy tụ được cái số đại biểu đông hơn cả cái đại biểu mà tham dự cho Phật giáo Thái Lan. Đó để cho mọi người nhìn về cái đất nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta và Phật giáo Việt Nam chúng ta. Từ chỗ đó họ thấy Phật giáo chúng ta có những cái điểm rất là đặc biệt mà các nước khác không có. Cho nên họ muốn học hỏi ở chúng ta. Đó là gì? Đó là một cái sự thống nhất được hết tất cả các cái tổ chức Phật giáo trong nước chúng ta để thành một giáo hội và để có một sức mạnh thực sự. Cho nên khi giới thiệu với họ là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có trên 4 vạn tăng ni nhưng mà cùng chung trong một giáo hội, thì họ thấy đây là một cái việc mà khó làm được mà Việt Nam chúng ta làm được. Họ cũng tìm hiểu và cố gắng về nước thực hiện lại những cái điều mà họ đã học hỏi được ở chỗ ta. Cái việc thứ hai nữa, thì từ trước cho đến nay thì chúng ta Phật giáo nói riêng là đi học ở nước ngoài và lấy văn bằng ở nước ngoài, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng tiến sĩ danh dự cho Hòa Thượng Tép Vong, tức là Tăng Thống của Phật giáo Campuchia, và cấp bằng tiến sĩ danh dự cho Hòa Thượng Tăng Thống ở Bangladesh, cấp bằng tiến sĩ danh dự cho Giáo sư Viện trưởng Đại học Mahachulon Thái Lan và một số các vị khác nữa. Cho nên từ đó người ta có một cái nhìn về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đó là những cái nét mà đặc biệt cái mối quan hệ Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo thế giới. Sở dĩ chúng ta làm được những cái việc như thế là nhờ đâu? Đây là nhờ cái điểm mà Phật giáo Việt Nam nó gắn liền với dân tộc Việt Nam, hay là đồng hành với dân tộc Việt Nam từ cái thời du nhập cho tới ngày nay. Từ cái lúc mà vinh quang nhất như là thời Lý Trần cho đến cái thời mà suy vong nhất ở trong cái thời Pháp thuộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc. Dân tộc vinh quang thì Phật giáo lấy cái vinh quang của dân tộc làm vinh quang cho mình. Dân tộc nô lệ khổ đau thì Phật giáo Việt Nam cũng lấy cái khổ nhục đó làm khổ nhục cho mình mà phấn đấu đi lên. Đây là cái nét đặc biệt nhất của Phật giáo Việt Nam gắn liền với dân tộc Việt Nam, mà khó có một cái quốc gia nào, một dân tộc nào mà làm được cái việc như Việt Nam chúng ta đã làm. Cho nên cái nét đặc biệt này chúng ta mới giới thiệu cho thế giới hiểu về Phật giáo Việt Nam là chỗ đó. Cái điều thứ hai nữa là khi gắn liền với dân tộc, lấy cái mạng sống của dân tộc, của nhân dân làm cái mạng sống của Phật giáo, thì từ cái chỗ đó Phật giáo Việt Nam chúng ta mở ra một cái con đường mới và có một cái nhìn mới khác hơn là Phật giáo truyền thống. Cho nên các nước theo Phật giáo truyền thống thì từ thời xưa Đức Phật còn tại thế thành lập giáo đoàn và lấy cái đời sống khất thực làm chính, thì cho tới ngày nay Phật giáo nguyên thủy vẫn giữ cái nếp sống đó không thay đổi. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta thì khác. Khi tới đất nước này thì nghĩ tới cái mưu cầu hạnh phúc cho số đông, theo lời Đức Phật dạy, cho chư thiên và loài người, mà chúng ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp của Đức Phật có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho con người. Thì như vậy đó, chúng ta lấy cái cốt lõi của đạo Phật mà đưa vào cuộc sống, chứ không phải chấp vào cái giáo điều, và đôi khi chúng ta trở thành nô lệ. Đây là cái nét đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên từ đó Phật giáo Việt Nam mới có những nhà sư mà dấn thân hành đạo, quên cả mạng sống của mình để vì đất nước và vì dân tộc này. Nhờ vậy mà cái vị trí Việt Nam ở trong lòng dân tộc Việt Nam, cái này vô cùng quan trọng. Cho nên có một lần tôi cùng đi sang nước Ý hội nghị với một giám mục người Việt Nam. Thì ở trong đoàn chúng tôi chỉ có hai người thôi. Thì cái khi mà giám mục sang nói chuyện với các vị giám mục và hồng y trên thế giới, thì ông này mới khẳng định một câu: tôi đi theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà tổ tiên ông bà của tôi nó vẫn là đạo Phật. Đây là một lời khẳng định. Ông bà tổ tiên của tôi vẫn là đạo Phật. Cho nên cái đạo Phật ở trong cái hồn của dân tộc ta, ở trong cái suy nghĩ của dân tộc ta, ở trong cuộc sống của nhân dân ta, đây là cái điểm đặc biệt nhất. Vì vậy nữa mà Hòa Thượng Mãn Giác có nói: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Các vị nhìn thấy. Cho nên khi mà vinh quang thì nhiều khi người Phật tử chúng ta nữa không quan tâm tới việc này. Như cái trường hợp Trần Nhân Tông, khi đất nước thanh bình thì lúc bây giờ sẵn sàng phủi áo trở thành một vị thiền sư. Đất nước lâm nguy thì sẵn lòng xả thân để mà cứu nước. Ở miền Nam, trong cái thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, có rất nhiều nhà sư là như thế. Tôi rất kính trọng. Có một nhà sư mà tôi kính trọng nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, là trong cái lúc mà Pháp đổ bộ lên thành phố, thì bây giờ nữa Hòa Thượng Bửu Đăng, ngài làm Hòa Thượng nhưng mà liền xung phong vào trong cái tổ chức cứu quốc, và chính trong lúc đó ngài trở thành một liệt sĩ chống Pháp. Đó là cái điểm đặc biệt. Nhưng mà tại sao có những cái con người như thế? Đây là cái cách giáo dục của Phật giáo Việt Nam với cái truyền thống gắn liền với dân tộc Việt Nam. Tại vì ngài là đệ tử của Tổ Huệ Đăng, mà Tổ Huệ Đăng là một cái người bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức là thân sinh Hồ Chủ tịch. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi có một cái nhìn về người Nghệ An chúng ta qua một cái hình ảnh của Nguyễn Sinh Sắc, và sau này nữa là qua một cái hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là cái nét đẹp nhất mà của xứ Nghệ chúng ta. Tổ Huệ Đăng là một cái người cũng là giàu lòng yêu nước, từ một nhà nho biến thành một nhà sư. Từ một nhà nho nhưng mà biến thành nhà sư là cái khi ngộ được cái giáo nghĩa của đạo Phật. Thành ra ngài từ bỏ cái đạo nho mà trở về với đạo Phật. Mà trở về với đạo Phật được là gì? Nhờ cái tâm Phật đã có sẵn. Cho nên đây tôi nói cái hồn, cái hồn của dân tộc chúng ta là Phật giáo. Cho nên khi ngài theo đạo nho, ngài đâu nghĩ tới đạo Phật. Nhưng bây giờ vì trong lòng đã có cái truyền thống của đạo Phật, cho nên cái khi mà khởi nghĩa thất bại, ngài trở về thành một nhà sư. Thì bây giờ đó cụ Nguyễn Sinh Sắc là ở tại cái xứ Nghệ này, khi vào Nam thì lại cũng tìm tới những cái ngôi chùa và tìm tới những nhà sư. Nếu ta nói thêm nữa là những nhà sư yêu nước. Tức là những người cùng một cái tâm trạng tìm cái cách để mà giải phóng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Cho nên đây là những tâm hồn lớn gặp nhau. Cho nên những tâm hồn lớn gặp nhau đó là gì? Tức là yêu nước và cứu nước. Cho nên cái điểm này tôi nhớ lại một lần mà được gặp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thì Ngài cũng nói một cái lời giống y hệt như vậy. Chúng ta tưởng là mới hôm nay mới gặp nhau sau cái ngày thống nhất đất nước, nhưng mà kỳ thật tôi đã từng gặp các hòa thượng ở trong cái suy nghĩ, trong cái việc làm mà cứu nước cứu dân, tức là Phật giáo đồng hành với dân tộc chúng ta. Trong cái suy nghĩ để cứu nước, cứu dân, cái đây là chính. Thì giữa cụ Phạm Văn Đồng và các hòa thượng đã từng gặp nhau trong chỗ này. Đó là cái thấy của những người lãnh đạo đất nước chúng ta về Phật giáo. Nó có một cái đồng hành. Cho nên dễ gặp nhau ở trong suy nghĩ và dễ gặp nhau trong hành động. Cho nên dễ gây dựng những cái phong trào gọi là cứu nước và cứu dân. Rồi đó, năm 1963, khi Phật giáo mà bị chánh quyền đàn áp, thì lúc bây giờ chánh quyền Ngô Đình Diệm mới nghĩ rằng cái miền Nam là tất cả đều theo đạo Thiên Chúa hết rồi. Hay là ít nhất là tất cả những cái người mà nắm chánh quyền đó là đạo Thiên Chúa, vì đây là một cái chủ trương của đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa khi mà vào đất nước chúng ta là gì? Cái việc đầu tiên là truyền đạo. Cái truyền đạo tới đất nước này. Rồi kế đó cái việc thứ hai á, họ tiếp tục giáo dục cho những cái con người này. Cho nên truyền đạo rồi giáo dục. Mà hãy giáo dục á, thì cái trường hợp đó tới cái thứ ba, nắm kinh tế và nắm chính quyền. Thì nắm con người, nắm kinh tế, nắm chính quyền thì này họ đủ sức mạnh rồi. Cho nên khi đó chính phủ Ngô Đình Diệm mới nghĩ rằng bây giờ đó là chính phủ Ngô Đình Diệm đã nắm được kinh tế, đã nắm được chính quyền và nắm được quần chúng. Là tại sao vậy? Là vì cái miền Nam lúc đó là có 16 tướng lãnh, thì bây giờ đó là 15 tướng lãnh là có rửa tội, trừ tướng Dương Văn Minh ra. Còn 15 tướng là đã rửa tội và trở thành Thiên Chúa. Chính quyền thì từ cái cấp mà quận trưởng, tỉnh trưởng thì nhất định phải là người Thiên Chúa. Đây là một cái điều mà đặc biệt chắc. Nhưng mà cái năm 1963 đó, thì khi chánh quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ đó, thì quý vị nghĩ sao? Trong 16 tướng lãnh thì chỉ có một tướng lãnh nhận mình là người Thiên Chúa, còn lại là 15 tướng lãnh khác đó, lập nên cái hội đồng cách mạng để mà lật đổ cái chính phủ. Thì tại sao? Là tại vì trong lòng những người này, trong lòng những người này có Phật, cái truyền thống có Phật, nhưng mà theo Thiên Chúa là vì hoàn cảnh. Cho nên cái hình thức bên ngoài là theo đạo Thiên Chúa để làm kinh tế, theo đạo Thiên Chúa để được học hành, theo đạo Thiên Chúa để được thăng quan tiến chức. Nhưng mà thực chất ông bà tổ tiên trời Phật đã có sẵn trong lòng rồi. Đây là cái điểm mà đặc biệt nhất để chúng ta nhìn thấy được đạo Phật và dân tộc chúng ta. Vì vậy đó, mà hôm qua Thượng tọa Thọ Lạc có nói với tôi đó, ở tại tỉnh Nghệ An này đó, là đạo Thiên Chúa đông hơn đạo Phật. Tôi nói cái nhìn của tôi đó, thì đạo Phật vẫn đông hơn đạo Thiên Chúa thôi. Cái nhìn của tôi thấy là đạo Phật vẫn đông hơn đạo Thiên Chúa ở tại Nghệ An này. Tại sao như vậy? Tại nên đạo Thiên Chúa đó, thì có đếm con số được, nhưng mà đạo Phật chúng ta là không thể đếm con số được. Vì tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta có thể trở thành người Phật tử bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể trở thành người Phật tử và tự khẳng định mình là người Phật tử. Vì cái khi mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là thủ đô Sài Gòn, cái phong trào Phật giáo nổi dậy, thì lúc bây giờ Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo giao cho tôi cái trách nhiệm là tổ chức thanh niên, sinh viên, học sinh tranh đấu. Thì quý vị nghĩ trong vòng 10 ngày, nhưng mà tôi có thể quy động được hàng vạn học sinh, sinh viên để mà tham gia các cuộc biểu tình. Thế nên trước đó chưa ai nghĩ mình là người Phật tử, nhưng mà Hòa Thượng Hoàng Đức Tự Thiêu thì bây giờ hàng hàng lớp lớp tự người ta kéo tới chùa Xá Lợi bùng bùng nổi dậy để tranh đấu. Thế nên khi mà thành lập cái tổ chức mà học sinh, sinh viên, thanh niên ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ta đòi là không có pháp danh, không có quy y, thì cái trường hợp đó không thể xưng là Phật tử được. Chính quyền Sài Gòn là như thế, tức là giống như Đạo Thiên Chúa, hãy là tín đồ là phải có rửa tội, phải có tình thánh. Cho nên tất cả các em sinh viên, học sinh này đó tự kéo tới chùa, tự xin quy y, tự xin pháp danh để trở thành đó người Phật tử để xuống đường tranh đấu. Tôi nghĩ đây là cái điểm mà đặc biệt tôi nhìn thấy được. Như vậy đó là tôi thấy được Phật tử ở trong tâm của mọi người, chứ không phải thấy hình thức bên ngoài. Vì vậy mà khi mà về tới xứ Nghệ này đó, thì thầy Thọ Lạc nói với tôi, nói là Đạo Thiên Chúa đông hơn Đạo Phật. Tôi nói chưa chắc, tôi thấy Đạo Phật đông hơn Đạo Thiên Chúa. Nhưng mà cái điều kiện để xác định mình là người Phật tử, cái điều kiện để phát huy cái Phật tánh của mình đó, là cái điều kiện tại vì chưa có, cho nên nó chưa phát triển lên. Tại vì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là Phật chủng tùng duyên khởi, tức là khi gặp duyên đó, thì nó tự phát lên đó. Mà khi chưa gặp duyên đó, thì làm sao phát được. Giống như một cái hạt giống mà bây giờ nó không có nước, không có đất, thì làm sao mà hạt giống phát triển lên được. Hạt giống Phật cũng thế, khi phát triển lên phải có điều kiện thì lúc bây giờ nó mới phát triển. Cho nên tôi nói tuần lễ văn hóa này đó là cái điều kiện để cho hạt giống Phật ở trong tất cả những Phật tử Nghệ An chúng ta bộc phát. Những năm về trước tôi tới Nghệ An là đi trong cái âm thầm, và tới làm cái lễ cầu nguyện ở tại tượng đài nữa, thì chắc chắn là quý vị đây không ai biết hết. Đúng 12 giờ đêm thì bây giờ đó tôi ra chỗ tượng đài Bác Hồ để làm cái lễ cầu nguyện theo cái yêu cầu của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì họ là những cái người phụ trách về cái vấn đề xây dựng tượng đài này. Cho nên những cái người này thực chất là người Phật tử, nhưng mà cái hình thức của họ bên ngoài đó là nghệ nhân, là giáo sư. Cho nên trong lòng họ có một cái tin Phật. Khi được giao phó một cái công việc lớn như vậy đó, họ luôn luôn bất an. Họ phải cần nương tựa vào Đức Phật và nương tựa vào các vị cao tăng, thì lúc bây giờ họ mới thấy an mà họ làm được cái tượng. Cho nên tới yêu cầu tôi để làm cái việc này. Thì cái khi mà ra làm lễ ở tại tượng đài nữa, tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, thì tôi bắt đầu dâng hương để cầu nguyện hồn thiêng của dân tộc, của tổ quốc, của Bác Hồ, gia hộ, để làm một cái tượng cho Bác Hồ mang cái tính chất mà dân tộc và Phật giáo. Cho nên khi mà tôi đốt 3 nén hương vừa dâng lên, thì tự nhiên có 2 con chim bồ câu nó bay lên, nó đậu ở trên vai của Bác Hồ. 12 giờ đêm, 1 giờ đêm gì đó, thì cái giờ đó là các loài chim ngủ hết chứ. Đây là cái điểm lạ. Ta nên 12 giờ đêm, khoảng đó tôi nhớ vào khoảng độ 1 giờ khuya, nhưng mà tự nhiên 2 con chim bay tới đậu ở trên vai của cái tượng đài Bác Hồ. Ở trong lòng tôi nghĩ, đúng với cái lời nguyện của tôi là hồn thiêng của dân tộc, Phật giáo và dân tộc của chúng ta. Đây là cái nét đặc biệt nhất. Thì khi tôi về trở lại thành phố Hồ Chí Minh, có một điều rất lạ là có một người mang tới tặng cho tôi một cái tượng của Bác Hồ ngồi thiền. Các vị nghĩ sao? Cái tượng Bác Hồ ngồi thiền. Thì từ chỗ này tôi nghĩ, như vậy Bác Hồ là một thiền sư. Bác Hồ vẫn làm thiền sư. Vua Trần Nhân Tông là thiền sư, thì ngày nay chúng ta không có thể thấy Bác Hồ là vị thiền sư, là vì Ngài đã ngồi thiền. Bữa sau có một người khác mang tới cho tôi một cái hình Bác Hồ đi khất thực. Thì bây giờ tôi mới nói thêm, Bác Hồ cũng là một nhà sư. Bác Hồ cũng là một nhà sư, Bác Hồ cũng là một thiền sư. Cho nên cái nếp sống của Bác rõ ràng là một người tu rất giản dị. Tôi nói rất giản dị. Cái khi Ngài đi xa, hay nói theo tôi là về Phật, tôi nói Ngài chỉ để lại cho nhân dân Việt Nam chúng ta một cái tấm lòng thương yêu và triều mến đối với nhân dân. Đây là tấm lòng của một Đức Phật, của một vị Bồ Tát. Đó là cái tiêu biểu cho con dân của xứ Nghệ chúng ta đây. Cái tin Phật một cách sâu sắc từ ở trong lòng và thể hiện ra bằng cái hành động mà cao cả của vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời để mang lại an vui và hạnh phúc theo lời của Đức Phật. Cho nên ở chỗ này chúng ta nhìn theo cái tinh thần Đại Thừa, không phải nhất thiết cạo tóc, mặc áo tu mới là nhà sư. Nhưng mà một nhà sư thực sự theo tinh thần Đại Thừa thì lúc bây giờ đó, Đức Quan Thế Âm vẫn tùy, vẫn tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái yêu cầu mà hình thức này, hình thức khác không giống nhau, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm an lạc và lợi ích cho số đông. Đó là tu hành theo Đức Phật. Khi mà cần làm một nhà sư để cứu đời thì ta làm nhà sư, mà khi cần làm một vị lương y hay là cần làm một vị minh chủ thì cái trường hợp này đó, ta sẵn lòng để mà làm tất cả những cái việc lợi ích cho tất cả số đông và lợi ích cho chư thiên loài người, đó là Bồ Tát. Nếu mà nhìn theo cái tinh thần Đại Thừa như thế thì ta nhìn ta thấy Bác Hồ làm vị Bồ Tát. Cho nên có một cái người bạn đồng tu với tôi, nhưng mà vì tham gia vào cái cuộc tranh đấu 63, rồi sau đó nó là tiếp tục tham gia vào cái cuộc tranh đấu xa hơn, và cuối cùng đó là người bị bắt đày ra ngoài côn đảo. Cho nên trước khi mà chết thì cái thầy này đã chắp tay niệm Nam Mô Hồ Chí Minh Bồ Tát. Cho nên đây là cái nét đặc biệt. Một người tử tù khác nói với tôi này, nó bạn của thầy trước khi chết là nói như vậy đó. Cho nên tôi nói lại cho thầy để thầy biết. Đây là cái điểm mà đặc biệt nhất của cái tinh thần Đại Thừa của Phật giáo. Thì nếu nhìn dưới góc độ này nữa, chẳng những Bác Hồ làm vị Bồ Tát mà chúng ta còn có nhiều vị Bồ Tát khác. Có nhiều vị Bồ Tát khác. Có thể tất cả các vị đang ngồi ở trong hội trường này mà chúng ta có một cái tấm lòng yêu nước, yêu dân và muốn mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì tất cả chúng ta đều là Bồ Tát theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên trước cái ngày lễ văn hóa của Nghệ An thì chúng ta thấy ở đây vắng vẻ. Chúng ta không biết ai là người Phật tử. Nhưng mà khi bắt đầu được phép tổ chức cái ngày tuần lễ văn hóa rồi nữa, thì tất cả Phật tử chúng ta thấy xuất hiện lần cờ mọc lên, và tất cả mọi người nữa chúng ta đều nô nức mà hướng về chùa để tự thấy mình là người Phật tử. Đặc biệt nhất là ngày hôm qua đi lên ở trên trên chùa, trên cái chùa gì ở trên núi mà cái đường rất là khó đi, nhưng mà Thượng tọa Thọ Lạc á, là nói với tôi đó, là cái ngôi chùa này đó, là cái điểm mà linh thiêng của xứ Nghệ, cho nên hòa thượng cố gắng lên, cho nên lên đó để đốt một nén hương cầu nguyện cho cái ngôi chùa này đó, nó sớm thành tựu. Đây là cái ý mà của Thượng tọa Thọ Lạc muốn mời tôi lên. Mà ở trên cái đường đi như vậy nên quý vị thấy ngày hôm qua là mưa ướt trơn trượt, mà hàng hàng lớp lớp người Phật tử chúng ta kéo lên. Đây là cái tinh thần hướng về Phật, phải nói là rất là cao. Thì như vậy đó, cái khi mà đủ duyên thì tự nhiên cái hạt giống Phật nó nảy mầm và phát triển lên. Cho nên suốt một tuần lễ mà văn hóa ở đây, thì cái hội trường này nữa, tôi theo dõi tôi thấy lúc nào là cũng tràn ngập người tới đây để tham dự, để tự khẳng định mình là người người Phật tử và mình là một vị Bồ Tát cứu nước cứu dân ở trong tương lai. Đó là cái điểm đặc biệt nhất mà tôi nhìn thấy được nhân dân ở xứ Nghệ và Phật tử ở xứ Nghệ chúng ta. Tôi mong cái duyên hôm nay tổ chức được cái văn hóa như thế này với cái sự ủng hộ và cho phép của chính quyền tỉnh, thì ngày mai và những ngày về sau chúng ta sẽ phát triển cái Phật giáo này lên ở một tầng cao mới. Chắc chắn với cái tinh thần mà của hôm nay nữa, nó có thể bằng với tất cả các tỉnh thành khác, mà có thể là vượt hơn tất cả các thành khác, nếu vượt cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điều đáng mừng cho Phật giáo xứ Nghệ chúng ta. Tôi thì cầu mong một số những cái ý như thế, và mong sau này nó có cơ hội tôi sẽ ra đây thăm với quý vị và trao đổi thân tình hơn ở trong cái tinh thần gọi là học xứ Bồ Tát, có nghĩa là tất cả chúng ta nữa đều là con của Đức Phật.